Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là hoan hỷ tiếp nhận thì trả hết nợ. Tất cả những chướng ngại trong đời sống của chúng ta chính là ân oán của nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta là nghịch đến thì thuận nhận. Mà khi đã thuận nhận thì hóa giải hết những chứng ngại. Nhưng thật ra từ xưa giờ chúng ta đều là không có thuận nhận. Chúng ta đều nghịch nhận hết. Có nghĩa là tiếp nhận nhưng rất phiền não. Có người còn khổ đau nữa là khác. Mà thậm chí còn oán trời trách người, còn chu chéo lên. Thì vậy thầy không bao giờ hết được cái những cái gọi là oán thù đó. Hòa Thượng nói khi sáng sớm từ trong nhà bước ra đường, mới đẩy xe ra đường thôi, mình mới vừa đẩy cái bánh xe ra đường thì làm cho người ta giật mình, ta chạy ngang ta giật mình, quay lại mắng cho một trận. Mà thật ra là mình hoàn toàn là mình rất là chú ý, rất là chú ý nha, chứ không phải là vô tình đâu. Mà tại vì họ lơ đễnh, khi mà họ phát hiện ra mình thì họ tự nhiên họ giật mình luôn, họ đổi thừa đó là mình, quay lại chửi trận. Thì cho dù là một sự tình cờ bị mắng như vậy đó, và thật ông nó cũng là có một cái duyên cớ của nó ha. Như hôm trước tôi ngồi trên chuyến bay để bay ra Hà Nội, tôi thấy một chuyện mà tôi phải nhắm mắt lại chỉ niệm Phật. Hai vợ chồng trẻ nhìn cái tướng thì có giàu đó, nhưng mà không phải là cái dân giàu một cách đúng nghĩa, cho nên mình nhìn cái tướng mình nhìn thấy nó khác. Hai đứa nhỏ cũng mua hai ghế. Hai vợ chồng hai con ngồi trên ba ghế. Thì cô Tích Duyên đến nói rằng: anh ơi, không được ngồi như thế này được. Hai đứa bé nó ngồi hai ghế, mẹ ngồi hai bên mẹ thì để mẹ giữ, còn anh phải ngồi đúng ghế của anh. Để khi mà máy bay nó có cần áp suất á, khi mà nó đột ngột mà nó mất áp suất, nó mất không khí ấy, thì cần có mặt nạ dưỡng khí. Nó mắng cô Tiếp Viên là vô lý. Ý nó nói là nó đã mua ghế rồi thì bây giờ nó muốn ngồi hay không đó là quyền đó. Thì mình thấy cuộc đời này, cái sự mà mình cảm nhận là người ta vô lý nhiều lắm. Mình cũng đã từng mắng người khác vô lý kiểu đó đó, trong khi là mình hoàn toàn là mình vô lý. Mình vô lý đến mức mà luân thường đạo lý hay luật pháp quốc gia mình chẳng thèm biết, mà mình nghĩ thì coi cái tâm đó thì tạo biết bao nhiêu là nghiệp chứ. Chứ bình thường không nói gì, nhưng mà khi mà máy bay mà nó mất không khí, nó cần phải có dưỡng khí, thì cái mặt nạ dưỡng khí nó rớt xuống, lúc đó bốn người chỉ có ba cái, vậy thì làm sao mà sống? Mà cái người bị khiển trách, khi mà người ta điều tra lại khiển trách, thì cái người, những người nhân viên đó họ cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên họ nói phải mà. Nhưng mà mình cho rằng họ là vô lý. Không nói nhỏ chứ còn gống cái họng lên mà nói nữa, thì mình nhìn thấy rằng gọi là mới có tiền đó, cái tính cách rất là ngông trong cái sự ngu dốt của mình mà ngông. Ở đây không phải là mình chửi người ta, mà đây là mình chửi chính mình. Mình nghĩ trong cuộc đời của mình không biết bao nhiêu lần mình cũng đã ngông như vậy. Đó là hình ảnh phản chiếu lại bản thân mình. Bao nhiêu lời dạy của Phật Bồ Tát chúng ta có nghe đâu? Bao nhiêu lời dạy của Thánh Hiền chúng ta có nghe đâu? Bao nhiêu sự cảnh báo nhắc nhở của người lớn, của người của thầy cô đó, chúng ta có nghe đâu? Vậy thì chúng ta có ngông không? Cho nên tất cả là một sự phản chiếu ở chính nơi mình đó. Họ thể hiện cho mình thấy, nhắc nhở rằng cái tập khí xấu ác nhiều đời của mình như vậy đó, mình đã tạo ra biết bao nhiêu là phiền phức cho mọi người. Với hòa thượng ấy, Bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi. Dần dần người mình thấy thể hội sâu sắc, rõ ràng là ta không làm phiền ai hết, đã là phước cho thiên hạ rồi. Chứ đừng nói hàng ngày mình đi tạo phước. Mình không tạo phước, mình không phí phiền hà cho chúng sanh, đã là phước cho chúng sanh. Vậy thì nói chi đến cái chuyện mà mình tu hành có công đức, có đạo lực để mà giải thoát. Thì sao? Nó xa, nó còn, con đường nó còn rất xa. Mọi người cứ thắc mắc tại sao mà mình tu hoài nó không có đạo lực. Tu hoài mà phiền não nó vẫn phiền não, khổ đau nó vẫn khổ đau. Vì cứ xoay quanh ở những cái, cứ làm tốt cho cái ta, thỏa mãn cho cái ta. Mà đôi khi là quên hẳn đi chính mình, đánh mất đi chính mình. Cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Mình phải biết rằng mình là một phàm phu. Như Tổ Ấn Quang dạy đó, xem tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ có riêng ta là một phàm phu, ít tu, phước mỏng, nghiệp dày. Mình nghe mình ức quá, tại sao mà như vậy, làm sao như vậy được? Ức không chịu không? Có những người không phục, nhưng mà đó là thật sự thật. Cái phước mỏng nghiệp dày của chúng ta là sao? Tất cả những thứ mà ta đang hằng phục nó có rất là, nó đang rất là xe thắt lại, nó đang co cụm lại, chứ không phải không có. So với thiên hạ thì ta tốt chán rồi. Nói theo một cách gọi là một cái từ hết sức là bình thường rồi, so với thiên hạ thì mình cũng tốt chán rồi. Đúng. Nhưng nó vẫn dấy khởi một cách bình thường, nếu không kiểm soát. Để nó gần danh nó dính danh, để gần lợi nó dính lợi, gần sắc nó dính sắc, gần ăn nó dính ăn, gần ngủ nó dính ngủ. Đó là cái nguy hiểm nhất của chúng ta. Người ta nói là cơ hội để tiến đạo. Cái này mình cơ hội để nuôi sục. Mà cơ hội để nuôi sục nhiều hay là cơ hội tiến đạo nhiều? Cơ hội nuôi sục rất rất là nhiều. Chung quanh ta nó rất dễ dàng làm chúng ta nuôi sục. Đó mới là lời của tổ nói rồi. Phàm phu phước mỏng nghiệp dày là cái chỗ này. Hiện tại thì tất cả những cái tập khí của chúng ta nó cũng đang bị điều phục, rất là tích cực. Có chứ không phải không có. Nhưng mà nó mới bị làm cho nó co cụm nữa thôi, chứ không phải là nó tiêu mất. Hàng ngày phải đề cao cảnh giác những cái tập khí xấu của mình, thì mai ra mình mới có lại được cái con người khác. Chứ không thì cứ trôi theo những cái tập khí xấu ác đó. Thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ, thích quậy phá là quậy phá. Đến lúc mà trời không dung đất không tha thì coi như xong rồi, hết cứu. Mọi người phải thật sự quán chiếu lại xem những cái tập khí của mình nó còn nguyên hết nó đang ẩn ở một cái trạng thái khác mà mình tưởng mình đang rất tốt. Trong cái mười thiện này nó vô cùng là quan trọng. Từ ba nghiệp của thân khẩu ý này, mọi người phải hết sức và cảnh giác. Nó đang ở trạng thái vô cùng là vi tế. Nó dối, nó lửa đôi chiều, nó lời hung ác, nó lời thiêu dạch. Ngay ngay phạm, mỗi lúc phạm, cái điều này hết sức cần phải cảnh giác mới thấy à. Ngay ngay phạm, mỗi lúc phạm, ngay cái khởi tâm động niệm đã phạm rồi. Mình tưởng là mình ngon lành lắm rồi, tu hành tốt lắm. Mình nói dối một cách, vậy là mình nói dối một cách trơ trẽn. Sự thật là sự thật, mà nói hơn cái sự thật đã là sai rồi. Mà nói thiếu đi sự thật đã là sai rồi. Làm gì lời nói của Thánh Hiền mà như vậy? Cho nên mọi người cứ nghĩ, ôi mười thiện thì mình làm tốt. Nghe là cái bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo đi, 80 tập, chánh văn nó đọc. Nếu mà đọc chánh văn nha, thì chắc 10 phút, 15 phút là hết. Nếu Hòa Thượng giảng dạy 80 giờ về Thập Thiện, về mười thiện của thân khẩu ý, phải hết sức kiểm soát lại tâm mình. Mình làm bất cứ việc gì, mình xem coi nó có phải vì danh vì lợi không. Tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta, nó đi, nó không dính vào danh thì nó dính vào lợi. Nó ẩn chứa tiềm tàng ở trong đó. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc của chúng ta là chánh đáng, rồi mình cứ tùy tiện mình cho rằng đó là chánh đáng nên phải nên làm. Nhưng mà xét ra chánh á chánh và chánh đáng đó là vì ta mà chánh đáng, chứ không phải là vì đại cục, vì đại thể. Mình nghĩ rằng bây giờ làm tốt cho người này thì tốt, hoàn toàn tốt. Mình bảo mọi người xúm lại để làm tốt cho người này, chuyện nó tưởng là đúng. Nhưng mà trong khi người khác, người thì làm cô giáo, người thì làm công việc này việc nọ, mỗi người đều có một cái việc mà quan trọng cho chúng sanh hết. Mình không thèm nghĩ mình xúm nhau làm tốt cái việc này đi, việc tốt. Nhưng mà mình bảo mọi người xúm nhau làm việc này, trong khi cái việc lợi ích chúng sanh. Thí dụ như bây giờ, ngày nay, trước đây tôi đề xướng là phải làm lễ tri ân cha mẹ, tôi phải đích thân tôi đi khắp mọi nơi để mà tôi làm. Nhưng ngày nay thúc đẩy lớp, các trường học, tổ chức các nơi để mà làm giáo dục cho các miền, vậy thì cái nào quan trọng? Chả lẽ bây giờ tôi phải xách thân, tôi phải tự đi, đi từng nơi tôi làm tri ân như trước đây được nữa. Cái việc mà xúc tiến đem văn hóa đạo đức, luân lý đạo đức đến từng nơi bây giờ nó là quan trọng hơn. Còn trước đây là đáng lẽ mình phải xây dựng cái nền tảng, mà nền tảng không có thì bây giờ phải làm cái ngọn, đánh thức mọi người. Nhưng mà bây giờ phải quay trở lại để xây dựng cái nền tảng, phải cấm gốc cái luân lý đạo đức, đạo lý nhân quả, để họ biết, để họ tự mà họ, thì như vậy họ mới tốt được. Vậy thì cái việc nào nó quan trọng? Như hôm qua tôi chia sẻ, bây giờ tôi cần phải có thêm cả 100 giáo viên. Thì ngay tức thời tôi có thể đề cho chạy 4 nơi ở 4 tỉnh. Vậy khi đó là quan trọng hay là làm những chuyện đi làm những cái chuyện ngọn nó quan trọng. Cho nên cái khởi tâm động niệm của mình, mình phải thúc liệm, mình phải xem lại. Mình làm mình tưởng chừng như là mình làm cho chúng sanh làm đúng đó, nhưng mà mình làm sai. Đứng trước đại chúng nói, mình chỉ thật, mình chỉ đem cái tấm lòng chân thành của mình nói. Nói cục mịch cũng không sao, nói ngắn gọn thôi cũng không sao. Nhưng mà muốn chứng minh mình một chút là nói sai. Cái này mọi người đều biết hết, chứ không cần ai, không cần người ta phải đến người ta biết. Mình chỉ cần huyễn lòng một chút là mình biết rồi, mình đang phiêu rồi đấy. Trước mặt tôi chỉ cần một hành động nhỏ, tôi biết đó là hành động thừa. Một lời nói, tôi biết lời nói là lời nói thừa. Lời nói là lời nói gì? Của vọng tâm. Vì tất cả những việc làm, những thao tác mà tôi làm đó, tôi làm hết tất tật. Hỏi hai cái máy camera gì đó, ví dụ, tất cả những động tác, tất cả tôi hiểu nó, quy trình tôi hiểu nó hết luôn. Thì các anh mà dắt máy mà chỉ cần hơi một động tác mà nó gọi là động tác thừa đó, để chứng minh rằng ta đây là dân truyền thông đó, thì tôi thấy ngay hành động lố bịch đó liền, hành động thừa đó liền. Trước một cái hội trường 5-6 cái máy đang chạy, có một anh cầm một thiết bị không liên quan gì đến cái máy, chạy đến nhìn xem bấm, thì đó là động tác gì? Động tác thừa hay là động tác gì? Cũng có hàng bao nhiêu người không biết. Nhưng mình phải biết rằng có người biết. Cho nên vừa nói là lòng chân thành, tâm cung kính, hành động đó hành động bất kính. Mình nghĩ rằng thiên hạ ngu hết trơn, không ai biết gì chứ. Có phải là còn phải bất kính không? Mình ảo ra, mình tưởng rằng là mình làm người ta không ai biết gì hết chứ. Thì với cái tâm đó là cái tâm bất kính. Người bình thường cũng biết thì huống chi trên thánh hiền rồi Phật Bồ Tát nữa. Thì hỏi tại sao mà mình tu hoài, mình cũng cố gắng sửa lắm, có sửa đâu? Mình đang huyễn lộng mình không? Cái câu mà Hòa Thượng nói, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Càng lúc tôi mới thấy nó, ban đầu mình nghe nó rất đơn giản, nhưng mà lần lần mình mới thấy được rằng lời dạy đó nó tha thiết làm sao, nó thiết thực làm sao. Mình không cần gặp cái gì, làm gì khác, nhiều giỏi lắm, mình tài năng gì lắm, không cần. Chỉ cần ngày ngày mình làm tốt, mình sửa cho tốt cái hành vi của ba nghiệp của mình thôi, thì mình làm đã ảnh hưởng chúng sanh rồi. Tất cả việc làm khởi tâm động niệm của chúng ta đều hết sức là chuẩn chỉnh, thì tự khắc chúng ta đã làm ra cái tấm gương cho chúng sanh rồi. Đâu phải làm việc gì lớn lao mới là làm tấm gương đâu. trong lời nói, lời nói phải rất là chuẩn mực, không có những lời nói thừa, cũng không được có những lời nói thiếu. Tới mình thì cứ thừa thiếu liên, mình cứ liên tục. Đến chỗ này thì nói thiếu một chút, đến chỗ kia thì nói thừa một tí. Đó là đại dòng ngữ đấy, chứ đừng có tưởng ngày ngày phạm đại dòng ngữ. Ngày ngày tu mà cuối cùng tu thành đại dòng ngữ. Mình tưởng chừng như là thân mình sát đạo dâm, ôi mình không phạm. Nhưng mà tâm thì gì? Tham sân si. Rồi miệng nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiên dạ. Ba lỗi lớn kia trên hình thức không thấy, nhưng mà bảy cái đại lỗi, cái lỗi bảy cái lỗi kia nọ khác, tham sân si, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, thì ngày ngày phạm. Ngày ngày mình thấy mình phải quán chiếu, mình kiểm soát. Đó chính là mình đang tu hành đó. Tu là tu sửa hành, là hành vi. Tu sửa hành vi khỏi tâm động niệm của mình, chứ có gì khác đâu. Mình thử nghĩ lại xem, chỉ cái việc mà hàng ngày mình lơ đễnh đi cái ba nghiệp của mình, thì mình đã tạo ra biết bao nhiêu phiền phức cho người khác. Tôi dùng là biết bao nhiêu chứ đừng nói là. Mà nếu chúng ta là người có ảnh hưởng đại chúng nữa, có tầm ảnh hưởng đại chúng nữa, thì chúng ta thử nghĩ đi. Chúng ta làm phiền phức nhiều hết. Phước cũng có, tội còn cũng có, phước tội như nhau. Vậy thì xem chừng có cái nào nó đến trước. Nếu mà tội đến trước thì lúc đó thê thảm đấy, đánh mất luôn cả niềm tin. Hôm qua tôi gặp một người, trước đây đi theo một cái hội gì đó, bây giờ đã mất đi cái niềm tin, bây giờ nghi ngờ hết mọi thứ. Bây giờ làm sao kiếm lại được cái niềm tin? Trước đây có một người gọi điện tôi khóc tu luôn. Thầy ơi, bây giờ thầy làm sao cho con có lại được cái niềm tin? Thì nó đi chết đi chứ tin gì? Nói rồi không chịu nghe, đã cảnh báo nhiều lần rồi không có chịu nghe, cãi. Mình phải biết rằng Phật Bồ Tát cũng không thể, Phật Bồ Tát cũng tam năng, tam bất năng. Một con người mà đã không chịu nghe lời thì thôi, thì bó tay vậy. Có người gọi điện nói, thầy ơi, bây giờ con, hồi xưa con hồi gọi nó ngoan lắm, nó ăn chay niệm Phật với con, bây giờ nó bỏ đi, bây giờ nó bỏ nhà đi rồi, bây giờ làm sao? Thì nó bó tay chứ làm sao? Họ tưởng mình thần thánh vậy. Nó thôi để con cho thầy số điện thoại, thầy gọi cho nó, thầy khuyên nó về. Tôi nói tôi lại, tôi gọi nó mắng tôi chứ làm gì. Thiệt là, nó đúng là Phật Bồ Tát đến thế gian này cũng phải làm giáo dục, từ khẩu giáo, thân giáo. Cha mẹ ở nhà cũng vậy, cũng phải làm khẩu giáo, thân giáo. Chứ tự nhiên bây giờ con mà nó bỏ nhà đi rồi, mới điện thoại cho mình, bây giờ làm sao? Thì điện thoại thì làm ơn thì giáo huấn nó là nó quay về. Trời đất ơi, đúng là mơ hồ. Mình gọi nó ông lại,
Sao ông nhiều chuyện vậy? Tất cập, nó có nghe mình nói đâu mà ở đó mà. Bao nhiêu con người nói vậy, nói xa xả đây mà còn không nghe ở đó mà. Nói gọi điện cái thứ quan đàn chỉ địa này rồi mà gọi điện cái nó ngoan nó trở về. Nếu mà cái tâm tánh của chúng sanh chúng ta như thế này mà không thay đổi, cho dù vượt qua 1.200 chuyên đề, rồi 12.000 chuyên đề, rồi 12 tỷ chuyên đề thì sao? Ý vậy, cũng ý vậy, chẳng khác gì. Cho nên trước đây tôi có ý niệm là ngày ngày tôi cùng học với chúng sanh, nhưng mà không phải chúng sanh ở thế gian, học với chúng sanh ở tầng không gian khác. Cứ ngồi nói, cứ mời họ đến nói với mình, cùng nói. Cái điều này hòa thượng cũng nói nghe, có vì chứ chúng sanh tầng không giác với tầng không gian khác, bây giờ người ta tu hơn mình. Người ta tu hơn mình. Trong bài hòa thượng nói có rất nhiều người dùng thiện tâm thiện hạnh đối người, không có một chút nào, một tơ hào nào ác niệm hết. Thế nhưng họ thường có bị người ta đến chướng ngại, đến gây phiền phức. Và thử nói do nguyên nhân gì vậy? Chúng ta là phải biết được rằng đời này ta không tạo phiền phức cho người, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây phiền phức cho người ta rất rất nhiều rồi, nó còn đó. Cho nên phải biết rằng quán thân trái chủ ở đời trước, ngoài cái đời này ra còn đời trước nữa. Chúng ta đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng tích lũy nó quá sâu nặng rồi. Đắc tội có nghĩa là đắc tội với rất nhiều chúng sanh rồi. Và thử nói đừng nói việc đầu ở đâu xa, trước khi ta chưa học Phật chúng ta đã gây biết bao nhiêu phiền phức. Ngoài cái việc sát sanh hại vật hại người, ngay trước khi chúng ta chưa học Phật thì chúng ta thử nghĩ coi, chúng ta đã gây biết bao nhiêu phiền phức, tạo biết bao nhiêu oán thù với chúng sanh. À, bây giờ chúng ta thấy này, vừa rồi đó, cái hội gì đó mà làm cho người ta mất đi cái niềm tin, bây giờ cuộc sống người ta không tin vào cái người thiện tốt, gây biết bao nhiêu làm mất đi niềm tin của con người. Vậy thì thử nghĩ cái quán nghiệp đó nhỏ hay lớn, nhiều hay ít. Ngày nay chúng ta là thân là người học Phật mà là người của văn hóa truyền thống nữa, công tội đó, công và tội đó nó cũng nhiều như nhau. Nếu làm tốt được thì công đức đó, phước báo đó cũng vô lượng vô biên. Nếu mà nếu làm không tốt, làm mà xấu đi hình tượng thì là gì? Cũng tội vô lượng vô biên. Cho nên hòa thượng nói người học Phật chúng ta gặp phải quán thân trái chủ gây phiền phức thì trong tâm của chúng ta không có tâm sân hận, cũng không có tâm báo thù, phải hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận. Vậy thì cái ân quán ngày trước nó mới xóa được. Mình phải biết được rằng là mình đã có lỗi với người. Cái câu này hòa thượng nói nghe rất là dễ thương. 晓得是知己，对不起别人，晓得自己，对不起别人，对不起là có lỗi, hãy biết được rằng chính mình có lỗi với người, cho nên mình mới gặp phiền phức. Chứ bà thầy nói không có đương không, không có đương không, không có vô. Tại sao người khác họ không đến gây phiền phức mà họ đến gây phiền phức với mình? Là vì mình có ân oán với họ, họ mới tìm mình để gây phiền phức. Một khi mà ta không còn ân oán nữa thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ tìm đến mình. Cái chỗ này mọi người hãy thể nghiệm xem. Ở trong tịnh độ có câu là gì? Nghiệp tận tình không, ta về nơi ấy. Ở thế gian này cũng vậy, ta thấy ta không có nợ, ta không nợ ai hết. Ngân hàng ta không nợ, ta không nợ người, tất cả không nợ cho, ta thông dong tự tại. Còn mà người có nợ có thông dong không? Và thử thí dụ này, có nhiều người nói wow, ngày nay ngài đang sống ở phương Tây, một đất nước giàu sang vậy, sướng quá. Có một bác nông dân nói với hòa thượng về, hòa thượng nói vậy gì vậy thì các bác không thấy sướng sao? Nó trời đất ơi, chúng tôi sống nghèo khổ mà sướng cái gì? Thì hòa thượng mới nói các bác có nợ ai không? Không, tụi tôi sống thanh thản, chúng tôi chẳng có nợ ai chứ. Giác cuốc ra đồng, trên đường đi gặp bạn nói ôi mai cuốc đi, hôm nay ghé uống cà phê. Giác để cuốc xuống uống cà phê, vậy nó có sung sướng không? Còn người ta tưởng rằng là giàu có đó, nhưng mà nhà cũng đang nợ, xe cũng đang nợ, thiết bị điện tử trong nhà cũng đang nợ, thì làm sao mà hôm nay mà dám bỏ làm? Cuộc sống như vậy đó thì các bác có thích không? Này, suy nghĩ lại, thôi vậy thôi. Vậy thôi à, thà là sống nghèo mà nó thông dong tự tại, không có nợ nần. Còn mà một ngày tháng nào cũng 3-4 cái bill đến, cái tờ giấy nợ gửi đến, nếu mà không trả tiền nhà 1 tháng mà đến 2 tháng không trả, họ đến là lấy nhà. Tiền xe, xe đang lái đây, 1 tháng 2 tháng mà không trả, họ đến họ lấy xe. Và bà tự hỏi cuộc sống như vậy đó có thích không? Thôi thôi, hay là sống nghèo dắt cuốc trên vai đi. Ê hey, làm gì đi cứu đất, thôi mai cuốc đi, ghé uống cà phê, thôi bỏ xuống mà uống xong dắt cuốc về mai cuốc. Quan gia trái vụ nó cũng vậy đấy, đã gây phiền gây thù chút quán rồi thì nó phải trả, mình phải họ, mình đã gieo ân quán rồi thì phải họ phải đến đòi thôi. Lâu lâu tôi nghe câu hát của trả hết trả hết trả hết cho đời, trả sau cùng mình còn tay không gì đó. Câu này hay câu này hay đó. Đúng đấy, phải đúng như vậy đó, trả hết cho đời, cuối cùng ta chỉ còn tay không. Tay không thì mới đi nhẹ nhàng chứ. Trả xong trả xong chỉ còn hư không à. Hư không thì mới thông dong tự tại được, chứ trả chưa hết thì có đi được đâu. Cái câu hòa thượng nói, cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta đã có lỗi với người. Đã có lỗi với người, ngoài cái việc nhận lỗi mà còn phải cảm ơn người nữa. Còn phải cảm ơn nữa. Trí ân họ là vì họ đã quá từ bi. Họ không làm chúng ta đau khổ như chúng ta đã làm cho họ đau khổ. Tôi rất là cảm động cái lời Hòa Thượng dạy nói. Quan gia trái chủ họ từ bi hơn mình nhiều. Họ hành chúng ta đau khổ nhưng mà thật ra cũng không bằng chúng ta đã làm cho họ đau khổ. Quan trọng nữa là chỉ cần chúng ta quay đầu, chỉ cần chúng ta thay tâm, đổi tâm ý của chúng ta, chúng ta chỉ cần hết lòng hết dạ vì chúng sanh phục vụ, vì mọi người mà tạo phúc, thì họ sẽ không bao giờ tìm đến để họ gây phiền gây khó mình. Vậy thì Hòa Thượng nói vậy thì không phải là quan gia trái chủ họ họ từ bi hơn mình nhiều sao? Thật ra chỉ cần ta chân thật, chân thành, đổi tâm, ta làm lợi ích chúng sanh, ta đem công đức, phước báo, ta hồi hướng cho họ, thì họ sẽ rất là hoan hỷ tiếp nhận. Hay chúng ta mỗi ngày dùng cái công đức niệm Phật để ta hồi hướng cho họ, phiên họ cũng quay đầu phát tâm niệm Phật cầu siêu thoát. Ở đây mọi chúng ta chưa ai thấy cái nghiệp quả nó đến một cách khủng khiếp, nhưng tôi đã gặp những người họ khổ quá, họ đến họ cầu xin để mà làm sao để họ đừng có khổ vậy. Hai con mắt của mình trợn mắt rồi, mắt kia nè, mà nhắm mắt lại thấy mặt quỷ, hai cái mặt quỷ nó chà bá ở trên mặt kia nè, mấy vị coi khủng khiếp không? Cứ mở mắt ra chào cháo thì không sao, mà nhắm mắt lại là cái mặt quỷ kinh khủng khiếp, nó bự to ở trên mặt mình. Mình nhắm mắt lại là một màu đã tối đúng không? Mình nhắm lại thấy mắt to thui. Nhưng mà cái cô bé đó thì nhắm mắt lại là một cái mặt quỷ. Khủng khiếp không? Hôm đó người anh chở đến gặp tôi ở nhà ở thư viện, nhà sách. Tôi nói thôi thì bây giờ cố gắng về, khởi tâm, thay đổi cái tâm thiện xấu ác của mình, đổi tất cả những cái tâm thiện lành. Và đặc biệt là cũng không dùng cái tâm oán hận, mà phải dùng cái tâm sám hối ăn năn đối với cái quan gia đó. Lúc nào mà mở mắt được thì lấy cái hình Phật nhìn vào hình Phật cái nè. Cứ nhìn hình Phật, đừng nghĩ gì hết mà phải gắng cố gắng nhìn hình Phật nhiều chừng nào thâu vào a lại gia thức của mình mà cố gắng niệm Phật. Cố gắng làm việc tốt lành, mà quan trọng là phải khởi cái tâm, thay đổi được cái tâm. Mà nhất là không có cái tâm quán thù, tâm quán hận cái mặt quỷ đó, mà phải là cái tâm hối lỗi, tâm ăn năn. Đấy, chúng ta thấy quan gia trái chủ cỡ đó đây. Trời ơi, cách đây cũng lâu lâu rồi, có người đến nói với tôi: con không thể nào lên đứng trước Phật được, con sợ lắm. Hỏi tại sao vậy? Mỗi lần mà con lên đứng trước Phật, con chắp tay niệm Phật, thì con nghe trong lỗ tai nói: đừng niệm cái thằng đó. Các vị nghe ghê, ghê chưa? Phật đứng vậy đó và nói: đừng có niệm cái thằng đó. Nghe rõ mồn một trong tay. Cho nên con sợ quá, con không dám đứng trước Phật, con sợ bất kính. Đấy, nó là những việc mà người ta khổ quá người ta phải đến nói với tôi đó, đó là thật đấy. Cái người đó Hải Dương. Cho nên chúng ta phải biết được rằng đời này hay đời trước chúng ta đã có lỗi với người, vậy thì phải chân thật mà sám hối. Ngoài cái sám hối lỗi là tội lỗi của mình, mà còn không có khởi cái tâm oán hận người ta, mà phải là khởi cái tâm tri ân người ta. Làm việc thiện lành niệm Phật để hồi hướng cho họ. Hòa thượng nói vậy thì quán kết nào rồi cũng sẽ hóa giải được. Cuối cùng hòa thượng dạy chúng ta một cái điều này: người học Phật phải tuân thủ một nguyên tắc lớn, đó là gì? Không kết oán với người, không kết oán với tất cả mọi người. Cho dù người khác có ức hiếp ta cũng tốt, lừa gạt ta cũng tốt, hãm hại ta cũng được, tất cả đều tùy họ. Riêng ta thì ta không đem những sự việc đó để vào trong lòng mình, để vào trong tâm mình. Trong tâm ta chỉ là gì? Thay đổi hướng thiện, toàn tâm toàn lực vì người khác mà lo nghĩ, không nhớ nghĩ những oán thù, những cái điều mà họ làm cho mình đau, cho mình buồn phiền, mình đau khổ, không nhớ đâu. Vậy thì tâm ta mới thanh tịnh. Dùng cái tâm thanh tịnh này mà niệm Phật. Câu nói hòa thượng nghe nó rất là đơn giản. Dùng cái tâm thanh tịnh này mà niệm Phật qua mấy ngày thôi thì ta đi đến Tây Phương Cực Lạc rồi. Ở đó mà kỳ kèo chi cho mấy cái chuyện lạc vặt. Ở đó mà kỳ kèo chi mấy cái việc lạc vặt, cứ dính mắc, cứ chấp trước vào những cái chuyện và thế gian thường tình nó làm cái gì. Qua mấy ngày, thật ra mấy chục năm thì hòa thượng chỉ nghĩ đó là mấy ngày. Qua mấy ngày thì ta đã đi về, đi thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cứ so đo kỳ kèo tính toán để rồi thế giới cực lạc không đi được. Họ tự nói cái câu rất hay: để rồi thế giới cực lạc không đi được. Vậy thì cái việc này chúng ta phải tính toán cho kỹ, cái việc gì đáng nên làm và cái việc gì không đáng nên làm. Mà chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.